Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 1 tháng 5 năm 2005. Tôi được biết là 2 tuần lễ sau thì ở đây chúng ta sẽ tổ chức lễ Phật đản. Và có khi mình làm Phật tử lâu năm rồi mình không có phân biệt được Phật đản là sao, Phật lịch là sao. Không biết các vị phân biệt được Phật đản và Phật lịch khác nhau chưa? Chưa hả? Có khi mình là Phật tử lâu đời mà những cái rất là bé nhỏ mình không có lưu ý. Có 2 điều chúng ta cần lưu ý thế này. Phật lịch được tính từ Đức Thế Tôn Niết Bàn, gọi là Phật lịch năm thứ nhất. Và như vậy thì Phật đản chúng ta phải cộng thêm 80 năm và Phật lịch mới đúng là ngày Phật đản. Phải không ạ? Đức Thế Tôn Niết Bàn trước Kitô 543, 543 năm. Và các vị cộng với 2005 thì ra ngày Phật đản. Ra ngày Phật lịch. Và như vậy thì Phật lịch năm nay là năm mấy? Cộng thử. Tức là 2548, phải không? Phật lịch 2548. Và Phật đản tức là Phật lịch 2548 cộng với 80 năm nữa là ra Phật đản. Tức là năm nay là mùa Phật đản 2628. Đó là những cái điều rất là căn bản mà người con Phật phải nhớ. Và như vậy thì 543 là cái năm mà Đức trước Kitô là cái năm Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn. Và ta cộng thêm 80 năm nữa thì ta biết cái năm sinh của Đức Thế Tôn trước Chúa Kitô tới bao nhiêu thế kỷ? Hơn 6 thế kỷ, phải không? Tức là Đức Thế Tôn có mặt trên cuộc đời trước Kitô hơn 6 thế kỷ. Đó là cái điều đầu tiên mà các vị nên lưu ý. Cái điều thứ hai là những cái niên đại tuổi tác của Đức Phật và những ngày lễ quan trọng chúng ta cũng lưu ý. Đức Thế Tôn xuất gia năm bao nhiêu tuổi? 29 tuổi là một này. Thành đạo năm bao nhiêu tuổi? 6 năm sau là năm 35 tuổi. Và 35 tuổi Ngài bắt đầu thuyết pháp khắp lưu vực sông Hằng cho tới năm 80 tuổi nhập Niết Bàn. Cho nên chúng ta có một con số thống nhất là Ngài hoằng hóa 45 năm, thành đạo vào năm 30 năm, và xuất gia, vượt thành xuất gia năm 29 tuổi. Đó là những con số mà rất là phổ thông chúng ta nên lưu ý. Và có những con số thứ hai nữa rất là cần thiết để chúng ta nhớ. Một là ngày đản sanh, thứ hai là ngày thành đạo, và thứ ba là ngày nhập Niết Bàn. 3 ngày này rất là quan trọng. Ngày xưa trong cái truyền thống Phật giáo cổ thì ngày đản sanh được gọi là ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch. Sau đó Đại hội Phật giáo thế giới họp lần đầu ở Tích Lan vào năm 1950. Thì 2 truyền thống Phật giáo là Nam Tông và Bắc Tông cùng thống nhất là ngày rằm tháng 4 âm lịch là ngày Đức Phật đản sanh. Họ căn cứ vào đảo sử, tức là sử liệu của Tích Lan, và họ tính ra cái ngày chính xác là ngày rằm tháng 4 âm lịch. Ngày xưa thì họ lấy ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch tính theo cái lịch số của phương Bắc, tức là của Trung Hoa. Và Đại hội Phật giáo lần đầu họp năm 1950 tại Tích Lan thì người ta cùng thống nhất là ngày chính xác là ngày rằm tháng 4. Đó là chúng ta nói về ngày đản sanh. Thưa ngày thành đạo thì vẫn được cái truyền thống Phật giáo phương Đông thống nhất là ngày mùng 8 tháng Chạp, vào lúc buổi sáng sao mai mọc, thì đó là ngày thành đạo của Đức Thế Tôn. Và cái ngày thứ ba là ngày buồn cho tất cả những người tín đồ Phật giáo là ngày Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn vào ngày mấy? Thưa ngày rằm tháng 2, rằm tháng 2 âm lịch. Thưa, hai cái ngày này nó quan trọng, nhưng mà có nhiều cái truyền thống đạo Phật quan niệm ngày thành đạo quan trọng hơn là ngày đáng sanh. Ví dụ như ở Nhật thì chư tăng vào bắt đầu ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, bắt đầu các thầy thiết lập cái thời kỳ đã thất, tức là cái thời kỳ chuyên tu trong một tuần lễ. Từ mùng 1 các ông tu luôn cả ngày cả đêm, tụng kinh, lễ sám, tọa thiền, thiền hành, bốn cái động tác xoay vần như thế suốt một ngày, suốt một đêm, suốt một ngày, suốt một đêm, cho tới sáng ngày mùng 8 tháng 4. Đó là ngày xả thất. Thì các ông lên trước Phật điện lễ Đức Bổn Sư Từ Phụ 49 lễ và ngày xả thất. Và các thầy trong truyền thống Nhật Bản thì đặc biệt rất quan trọng cái ngày lễ thành đạo. Họ quan niệm thế này: nếu chỉ là Sĩ Đạt Ta sinh ra đời mà không thành đạo thì Sĩ Đạt Ta là một người bình thường thôi, không thể có được một cái vị giáo chủ khai sáng ra đạo Phật. Cho nên cái ngày đản sanh là ngày rất thường trong cuộc sống, mà ngày thành đạo là cái ngày sinh ra một con người mới, cho nên đặc biệt quan trọng ngày thành đạo. Nhưng mà theo cái tinh thần chung của con người trên hành tinh này thì người ta quan niệm là nếu con người kia không có mặt thì làm gì có chuyện thành đạo, phải không? Anh có thể làm vương làm bá gì thì cái chuyện đó về sau, nhưng mà cái con người đó chưa từng sinh ra trên hành tinh này thì đâu thể có cái con người làm vương làm tá phía sau. Cho nên cái nền tảng căn bản là phải có mặt con người trước cái đã, rồi mới nói đến chuyện là người đó thành vua, thành chúa, thành đạo sĩ, thành thánh nhân, vân vân. Cho nên cả hai cái ngày này tùy cái truyền thống, tùy cái quan niệm của từng văn hóa của vùng, họ đánh giá nó, đánh giá nó to tát khác nhau, quan trọng khác nhau. Và chung lại, người Phật tử Việt Nam chúng ta theo cái khuynh hướng là trọng cái ngày đản sanh hơn cái ngày thành đạo. Cho nên các vị nghe là mỗi một năm các chùa chiền, các tự viện làm lễ Phật đản, mà cái ngày thành đạo mùng 8 tháng chạp thì chúng ta lại chưa nghe, chưa nghe các chùa tổ chức rầm rộ gì cả. Đó cũng là một điều thiếu sót. Đúng nguyên tắc thì ta phải tổ chức ba ngày này quan trọng như nhau. Ở đời, trong cái truyền thống của Đông Phương thì chúng ta tổ chức cái ngày mất của mình quan trọng hơn ngày sinh, có phải không? Cái ngày sinh nhật là cái ngày văn hóa của Pháp đặt chân vào đất nước Việt, ta mới bắt đầu có cái sinh hoạt tổ chức ngày sinh nhật rầm rộ. Và tới chừng ta qua đất Mỹ này thì ngày sinh nhật rất là quan trọng đối với người Tây Phương. Và từ điều này thì chúng ta thấy là nếu là người Phật tử nặng cái truyền thống văn hóa của Đông Phương thì ta hãy coi ba ngày này đều quan trọng như nhau mới đúng. Các vị nhớ cho ngày thành đạo là ngày mùng 8 tháng chạp nha. Ngày nhập Niết Bàn là ngày rằm tháng 2. Ngày đản sinh là mùng 8 tháng 4 theo truyền thống cũ, và rằm tháng 4 là theo cái thống nhất của Phật giáo thế giới. Đó là những cái ngày rất là quan trọng mà người con Phật chúng ta nhớ. Cách đây mười mấy thế kỷ, vào thế kỷ thứ 7, cuối thế kỷ thứ 7, Trung Hoa có một nhà sư tên là Đường Huyền Trang. Thật ra ông họ Trần, nhưng mà vì ở thời nhà Đường một bậc danh tăng nổi danh nhất, cho nên người ta tặng ông cái danh hiệu là Đường Huyền Trang. Ông du hành 2 năm băng qua sa mạc Gobi, tưởng như chết ngoài sa mạc, nhưng mà nhờ nguyện lực rất là lớn nên không chết. Ông đến được cái Bồ Đề Đạo Tràng, nơi Đức Thế Tôn tọa thiền 49 ngày đêm và thành đạo, lãnh lễ. Và cái điều đầu tiên khi ông lãnh lễ dưới gốc cây Bồ Đề thì ông nước mắt ngắn, nước mắt dài đầm đìa khóc. Và ông có nói bốn câu thơ là: Phật tại thế thời ngã trầm luân, kim đắc nhân thân Phật diệt độ, áo não tự thân đa nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân. Tôi viết cho các vị ghi lại cho vui ha. Mình viết chữ Việt đi cho các vị dễ. Thưa, đây là cái bài kệ bộc phát từ cái tâm thức rất là xúc động của ngài Đường Huyền Trang vào thế kỷ thứ 7. Phật tại thế thời ngã tầm luân, tức là khi Đức Thế Tôn thành đạo thuyết pháp giáo hóa, thì lúc bấy giờ con còn tầm luân trong cõi luân hồi á, không biết là loài sinh vật gì, không biết loài cỏ cây gì, chưa được thân người. Kim đắc nhân thân Phật diệt độ, kim là hôm nay được, đắc là được, nhân thân là thân người. Hôm nay con được cái hình hài cái thân người này, thì Đức Thế Tôn đã diệt độ. Rồi câu thứ ba là áo não tự thân đa nghiệp chướng. Áo não nghĩa là con rất là buồn khổ, rất là sầu tuổi. Bản thân của mình nhiều nghiệp chướng, bất kiến Như Lai kim sắc thân, cho nên không thấy được cái thân kim sắc của Đức Như Lai, không thấy được cái thân sắc vàng của Đức Như Lai. Đó là lời của ngài Huyền Trang, ngài thốt ra khi đảnh lễ cổ cây Bồ Đề. Và hôm nay cái điều đầu tiên chúng ta chia sẻ với nhau, ý thứ nhất là thế này. Thưa đại chúng, không có một vị giáo chủ nào mang cái đặc tính người như Đức Thế Tôn của ta cả. Có khi quý vị nghĩ cái điều mình nói rất là thường. Thưa không thường. Tại sao ạ? Thưa, các vị giáo chủ xuất hiện trên cuộc đời để mở đạo những cái tôn giáo lớn có mặt trên hành tinh này, thì những cái vị giáo chủ kia đều phải vận dụng cái tính cách rất là thần quyền để gieo rắc niềm tin vào tín đồ, vào tâm thức của con người. Nhưng mà đặc biệt Đức Thế Tôn thì cuộc đời của ngài rất là người. Ngài không có viện dẫn cái tính cách thần linh gì để cho con người phải có niềm tin ở ngài cả. Ngài xuất hiện như một con người, sinh sống như một con người, nhận thức khổ đau cuộc đời như một con người, rồi tìm cái phương pháp giải thoát khỏi khổ đau, và cuối cùng trút bỏ hình hài như một con người, không khác. Trong cái truyền thống Phật giáo Đại Thừa thì người ta thần thánh hóa Đức Phật rất là nhiều. Người ta nói ngài sinh ra bước đi trên bảy hoa sen, tay chỉ trời, tay chỉ đất, nói một cái câu là thiên thượng, thiên hạ, duy ngã độc tôn. Có phải vậy không? Sau đó rồi mới trở lại hình dáng của một em bé bình thường, rồi có rồng phun nước, vân vân. Trong khi trong cái truyền thống Phật giáo Nam truyền thì lột hết tất cả những cái tính cách thần quyền chung quanh hào quang của Đức Phật ra, trả ngài lại một cái con người rất bình thường như chúng ta. Cho nên cái điều đầu tiên mình chia sẻ với đại chúng là chúng ta hãy quan niệm, hãy nhìn Đức Phật như một con người bình thường. Ngài rất là người như bao nhiêu con người khác. Cả một cuộc đời rất là dài của ngài không hề vận dụng cái tư cách thần linh, cái tính cách uy quyền gì để dọa nạt con người, bảo rằng con người tội lỗi đầy đầu, cần phải có sự có mặt của ta gột rửa, cất nhắc, không thôi thì các ông chìm xuống địa ngục gì cả. Không hề. Trong cái dòng lịch sử ngài rất là người, không hề có cái gì thiêu dệt trong cuộc đời thật của Đức Phật cả. Và người ta tìm ra những cái dấu chỉ, những cái di chỉ về cuộc đời Đức Phật, không phải là những người đệ tử Đức Phật, mà là những nhà khảo cổ người Anh. Khi đặt chân vào thâm lăng vùng đất Ấn Độ, các ông đã tìm ra đây là nơi sinh của Đức Thế Tôn, đây là nơi thành đạo Đức Thế Tôn. Do Asoka Vương dựng nên những cái trụ đá và những cái phiến đá khắc năm tháng ngày sinh chôn dưới lòng đất để kỷ niệm nơi đây cái dòng Sakya Muni đã có một con người sinh ra đời, làm đẹp cho cuộc đời, mang giáo lý từ bi gieo rắc trong lưu vực sông Hằng. Và chính những điều đó, những nhà khảo cổ người Anh mới có thể có một cái niềm tin vững chắc rằng Đức Thế Tôn là một con người rất là thực, có mặt như chúng ta, có mặt hiện thực trong dòng lịch sử nhân loại. Bằng không thì họ quan niệm là đây là những cái vị hư cấu của tôn giáo đặt ra, chứ không hề có lịch sử thực. Đó là điều đầu tiên mình chia sẻ với các vị, để chúng ta biết một điều: ta là đệ tử của Đức Thế Tôn, là môn đồ của đạo Phật. Ta rất là tự hào về vị giáo chủ của mình, có một đời sống rất là thực như con người, có một cái sự ra đời rất là con người. Ngài con của một vị vua, nhưng mà Ngài đâu phải là ra đời trong cung vàng điện ngọc. Ngài sinh ra dưới tán cây vô ưu, trong lúc bà Maya đi về thăm nhà, nghĩa là có mặt giữa thiên nhiên núi rừng bạc ngàn, chứ không phải là có mặt trong cung son điện ngọc được tô vẽ gì cả. Rồi Ngài thành đạo, thưa, cũng không phải ở trong lầu vàng gác tía. Ngài thành đạo ở đâu ạ? Thưa, bên gốc cây Bồ Đề. Rồi tới chừng Ngài thuyết pháp thì phần lớn cuộc đời Ngài cũng đều thuyết pháp ở núi, ở rừng, ở hang cùng, ở hẻm, những thôn trang làng mạc nghèo nàn. Và cuối cùng khi lìa bỏ cuộc đời trả hình hài cho tứ đại, Ngài ở đâu? Thưa, Ngài nằm giữa hai cây sa la sông Thọ, sinh ra trong cung vàng điện ngọc, đúng nghĩa là kế thừa cái vương vị của nhà vua. Thế mà khước từ đời sống sang cả, sống một cuộc đời rất là đạm bạc và đơn giản. Ngài ở bác đi xin đủ cơm ăn, tối về ngủ bên gốc cây, ngủ bên cốc lá. Và được vua chúa nhiều tiểu quốc lúc bấy giờ sùng kính như một bậc thầy. Thế mà lúc niết bàn, Ngài không chọn ở những cái thành phố rộng lớn để tang lễ uy nghi. Ngài làm một việc là cùng với tăng đoàn ngược về phương Bắc, đến một vùng thôn trang hẻo lánh, và nằm nghiêng người bên gốc cây sa la sông Thọ, nhập niết bàn giữa cái vùng dân dã quê mùa thế thôi. Cái đẹp của cuộc đời Đức Phật rất người là chỗ đó. Thưa đại chúng, là ta đọc trong văn học Phật giáo Nguyên Thủy thì các vị sẽ thấy là Đức Thế Tôn giản dị vô cùng, đời sống người vô cùng đẹp vô cùng, không kiêu sa, không gấm vóc, không bạc vàng, không chạy theo lợi danh phù phiếm. Đường đường là một vị giáo chủ gầy dựng một tăng đoàn 1250 đệ tử theo phía sau. Nhưng mà Ngài không hề sai đồ tôn đệ tử bưng cho miếng nước, không hề sai người làm tiệc cỗ ngon lành để đãi đằng. Ngài vẫn ôm vác đi từng nhà nghèo nàn cũng như giàu có, dừng trước từng cái ngôi nhà một, cho củ khoai thì lót dạ bằng củ khoai, cho một nắm cơm hẩm thì lót dạ bằng một nắm cơm hẩm. Ở đời, địa vị một ông hoàng kế thừa ngôi vua là địa vị của một quốc vương. Vào trong đạo, mở được một cái đạo màu, thu phục cả hàng ngàn người, hàng đệ tử từ bậc trí tuệ thông thái như Xá Lợi Phất tới cái bậc dốt đặc như ông Bàn Đặt, học hai chữ chỗ quét không thuộc. Đệ tử cư gia Phật tử giàu có tiền muôn bạc vạn, trải vàng lót đất để cúng dường như cấp cô độc, nghèo khó và cuộc đời hiu hẩm tối tăm như những nàng kỹ nữ, những cô gái ăn xương. Rồi đệ tử tại gia, những người có quyền quy nhất như các vị vua. Rồi những kẻ bần dân làm nghề hốt phân như ông Ni Đề, đều có mặt trong giáo đoàn của Đức Thế Tôn cả. Điều này nói lên cái tính cách là Đức Thế Tôn là một con người rất là người, rất là bình đẳng, rất là dễ thương. Và đến tuổi già của Ngài, thưa các vị, ta đừng nghĩ tuổi già Đức Thế Tôn vẫn còn 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, mà hãy hình dung trong trí một ông già tuổi 80, khẳng khiu, da nhăn, chân yếu, cũng có những cơn đau bụng, cũng có những bệnh kiết lỵ. Và Ngài trả hình hài vô thường này đâu phải là cái gì ghê gớm lắm đâu, Ngài cũng vẫn bị bệnh kiết lỵ như mọi người, và đến lúc trút hơi thở và ra đi về cõi niết bàn. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhớ về Đức Phật, ta hãy nhớ Đức Thế Tôn của ta rất là người, người nhiều lĩnh vực, trong lĩnh vực sử liệu, trong lĩnh vực đời thường, trong lĩnh vực giáo hóa, trong cái cách hành xử với môn đồ đệ tử rất là tình người, rất là đẹp đẽ, và đời sống Ngài rất dễ thương, rất đạm bạc là như thế. Đó là điều đầu tiên chúng ta đi vào cuộc đời Đức Phật. Cái thứ hai, chúng ta nói đến cái khác biệt giữa Đức Phật và chúng ta là Ngài là người rất người như mọi con người, nhưng mà Ngài khác người ở một điều đặc biệt căn bản thôi. Khác cái gì ạ? Thưa, Ngài nhận thức được nỗi khổ. Cái đầu tiên căn bản là như vậy, nhận thức thật rõ về nỗi khổ của kiếp người. Thưa quý vị, là cái duyên mai của một con người chúng ta không biết đặt căn bản từ đâu là thế này. Có khi mình quan niệm cái phước được sang cả, giàu có, ăn ngon mặc đẹp là duyên mai. Có phải vậy không? Đó là cái nỗi ước mơ chung của chúng ta. Nhưng mà mình nhìn một cái bình diện khác thì có khi nghèo khó, khổ sở, đọa đài, bất hạnh, có khi nó là một duyên mai. Tại sao? Thưa, cái cuộc sống sang cả, muốn gì được nấy, ta quả nhiên là một người có cái phước về hữu lậu. Thế nhưng ta lại không có điều kiện để nhận thức thật rõ về cái nỗi khổ của một kiếp người. Ví dụ như trong cuộc sống đời thường, các vị từng lăn lóc, từng khổ đau, từng bị đầy đọ và các vị vươn lên. Với một con người sinh ra từ trong trứng của sự giàu có, thừa hưởng gia tài rất là lớn lao của bố mẹ để lại, thì hai con người này khi đẩy ra cuộc sống họ rất là khác nhau. Có phải không? Một người vốn dĩ là một loài cây được nuôi trong chậu, được đặt ở trong lồng kính, được cưng chiều. Còn một người là một loại cây rừng, phải tự vươn lên, phải tự đâm rễ để tìm cái sự sống, để nuôi sống chính mình. Họ vươn lên từ cái nghèo khó, cái khổ sở, cái đọa đài của cuộc sống. Cho nên khi phải thi thố tài năng và đòi hỏi cái khả năng chịu đựng và cái năng lực trưởng thành đối diện với phong ba bão tố, thì cái con người bị đầy đọa khổ đau kia họ có năng lực nhiều hơn nhé. Phải không ạ? Một loại cây rừng cộng một loại cây mình nuôi được chăm chút, hai cái loại này có sự sống rất là khác nhau. Cho nên nhìn ở mức độ cạn thì ta thấy là mình có được phước hữu lậu lớn lao, sang cả, trọng vọng, vân vân là một điều phước. Nhưng mà nhìn ở mặt phát triển trí tuệ, phát triển đời sống tâm linh, thì có khi cái nỗi khổ nó nhận chìm mình, có khi lại là một cái cơ hội có phước nữa. Tại sao ạ? Mình mới nhận thức được cuộc đời, mình mới nhận rõ được diện mục của nỗi khổ niềm đau. Bằng không thì cuộc sống mình nó phiên phiến rất là cạn, mình chưa nếm cái hương vị khổ đau nhiều. Cho nên thưa đại chúng, là có khi mình cũng khó cảm thông được với cái nỗi khổ đau của người khác. Đây là điều nguyên lý rất là căn bản cho cuộc sống. Mình chưa từng bị đầy đỏ, chưa từng bị khổ đau, chưa từng vắt máu mình ra để kiếm được một đồng tiền. Cho nên mình nhìn cuộc đời rất là hờ hững, mình không thể cảm thông được cái nỗi khó nghèo, khổ sở, thiếu thốn của người bên cạnh. Cái điều này rất là thật. Và ta nhìn lại, tôi nói một vòng để quý vị có cái điều kiện nhìn lại Đức Phật khác hơn chúng ta một điểm rất là lạ kỳ. Cái con người này sinh ra trong cung vàng địa ngọc, mùa lạnh thì có những cái biệt thự cất ở những cái vùng ấm áp để ông trú đông, mùa hè thì có những cái nơi chốn thật mát mẻ để ông cư ngụ. Ngoài Gia Du Đà La còn có Tam Cung Lục Viện, đời sống được chăm chút cẩn thận và không hề nhìn ngắm cái nỗi khổ của nhân gian, không hề tiếp xúc được cái gì gọi là khổ đau của cuộc thế. Ấy thế mà ông giác ngộ rất là sớm. Giác ngộ vào tuổi mấy? Thưa, 8 tuổi thôi à. Một hôm theo cha đi dự cái lễ Hạ Điền, ông ngắm những người dân cài đổ mồ hôi sôi nước mắt trước trời trưa, và hai con bò nó kéo lưỡi cài rất là tội nghiệp. Rồi ông ngắm thêm là khi những lát đất được nẻ ra, được lật lên, có những con trùng dãy chết do lằn cài vắt ngang, rồi có những con chim ăn những con trùng, rồi có những con diều hâu bắt những con chim nhỏ. Và từ những cái nhìn về con người, về sự vật, về đời sống, ông nó quán chiếu được cái điều đầu tiên, đó là nỗi khổ của cuộc sống. Thưa các vị, là có khi mình sống tới từng tuổi này, mình chưa có cái cơ hội ngồi nhìn lại để nhận diện được cái nỗi khổ của cuộc sống. Ví dụ như cuộc sống của chúng ta, cái sự tồn tại đời sống của chính mình, các vị biết là chúng ta phấn đấu vô vàn, phấn đấu trong xã hội, phấn đấu trong gia đình, phấn đấu với người thân, phấn đấu với chính mình để có cuộc sống. Một miếng ăn mình bỏ vào miệng là bao nhiêu công sức và mồ hôi. Một cái áo mình mặc cũng bao nhiêu công sức và mồ hôi. Một cái gia đình mình xây dựng, thưa các vị, là bao nhiêu công sức và mồ hôi. Nuôi dạy một đứa con trưởng thành để cho nó có thể có công ăn việc làm ổn định là bao nhiêu tâm tư đổ vào để nuôi dưỡng. Và mình chăm chút sự sống của chính mình, của con mình, của người thân mình, của điều kiện vật chất chung quanh bằng tất cả sự lo âu và bận tâm. Thế nhưng thưa các vị, là mọi việc nó không như ý mình. Con mình có khi mình nuôi nó cực nhọc là thế, đem hết tâm tư của mình dồn vào nó để mong nó được trưởng thành là thế, nhưng mà nó quay lưng lại mình là chuyện rất nhẹ nhàng. Nó bất hiếu là chuyện rất nhẹ nhàng. Và thưa đại chúng, cái điều ta không lường được là mình chăm chút một cái sinh mạng cực vô cùng, nhưng mà cái chuyện mất mát một sinh mạng, cái sinh mạng của con mình, của cháu mình, của người thân mình bị lấy đi rất là nhẹ, nhẹ nhàng lắm lận. Có thể là bị những cái tai nạn của cuộc đời lấy đi, bị bệnh hoạn lấy đi, nhưng mà cái vô duyên nhất là có khi mình rầy nó một câu nặng lời là nó tự hủy cuộc sống của nó để cho mình khổ chơi. Và chuyện này có thật. Có một vài Phật tử họ rất là thương đạo, họ đến là tu tập rất là thường xuyên. Và một hôm thì tôi được một người bạn mời đi dự đám ma của con anh đó. Tôi rất là ngạc nhiên, tôi hỏi vậy tại sao. Thầy kia nói là con của anh học rất là giỏi, nó là đứa cực kỳ thông minh của trường, thầy yêu bạn mến và gia đình rất là cưng chiều. Nhưng mà nó phải một cái tội là nó thương một người bạn trai, người ta gọi là đồng tính luyến ái, và gia đình không thể chấp nhận được, cho nên chỉ cần rầy nó vài câu rất là nặng lời thế thôi. Ấy thế mà nó cảm thấy tự ái và bị xúc phạm lớn lao, nó tự kết liễu cuộc đời nó. Và khi cái chết của người con xảy ra thì các vị biết là cái khổ lớn nhất là cái khổ của ai? Thưa bố và mẹ. Cái chết nó đến với mình, thưa, cái khổ nó quằn quại trong 5-3 phút, lúc mà hơi thở mình sẽ sống tắt. Mình tắt hơi rồi thì tất cả cái khổ nó đều xóa nhòa, mình đem cái khổ đi theo mình mất tiêu rồi. Nhưng mà cái điều đau đớn nhất gây lại là những người thân nó lại. Tôi nói điều này để chứng minh, thưa đại chúng, là cái cuộc sống này mình nhìn cho tận mặt thì các vị chiêm nghiệm mới thấy là có hình hài, có sự sống, có hơi thở là cái sự khổ nó bắt đầu có mặt. Chưa có một con người nào sống trên cuộc trần này mà không nếm cái hương vị của khổ đau từ chính mình, từ người thân của mình, từ hoàn cảnh xã hội cả. Sống trong cái hoàn cảnh xã hội thật là tự do, điều kiện vật chất ưu tú như xã hội này, khổ không ạ? Đâu có sung sướng gì đó. Nó có thể nhẹ được về cái áp lực chính trị đè lên tâm thức ta, nhưng mà nó nặng nề vô cùng về cái áp lực của đồng tiền chứ. Ở phía trước là một cái sức hút rất là mạnh, nó kéo mình đi. Phía sau là một cái lực rất mạnh, nó đẩy mình tới. Và con người mình như một cái gì? Như một chiếc trống trống, hay là như một bánh xe lăn trong một cái xã hội. Một là anh lăn theo, hai là anh bị nghiền nát. Và thưa đại chúng, là trên cái xã hội này các vị cũng biết một điều rằng, một là anh cực giàu, hai là anh cực nghèo, Bằng anh là hàng trung lưu thì thưa đại chúng là mình cài vắt mồ hôi. Đồng tiền của mình được tính toán rất là kỹ, được cái ban kế hoạch của chính phủ họ tính rất là kỹ, họ không hề cho phép anh dư được. Và những cái dư giả của anh thì nó có ngàn vạn cái con đường để nó moi tiền anh. Nào là shopping, nào hàng sale, nào tiệm ăn, tiệm uống vân vân. Nội cái mặt hàng quảng cáo là nó làm cho tâm thức mình cũng khủng hoảng rồi. Và cuộc sống của mình, thưa, cái vấn đề lớn nhất nó đặt vào tâm trí bắt ta lo âu là cái chuyện tiền. Cái sức mạnh đồng đô la lớn vô cùng, nó có năng lực nó tàn phá sức khỏe ta, nó tàn phá thân tâm ta. Mà khi mình làm được đồng đô la nhiều thì mình làm được cái gì tiếp theo? Thưa, người ta có một quan điểm là đầu tháng làm ra tiền để cuối tháng tiêu tiền. Hoặc nói ngược lại là đầu tháng tiêu tiền, cuối tháng trả tiền. Và cái hạnh phúc của một đời người trong cái xã hội này, thưa các vị, là chỉ có một việc duy nhất là làm ra tiền rồi tiêu tiền, làm ra tiền và tiêu tiền thế thôi. Ta quay cuồng trong cái dòng sống của xã hội như thế. Cho nên cái áp lực chính trị của thể chế tự do nó nhẹ đối với ta, nhưng mà cái áp lực của kinh tế của đồng tiền nó đè nặng gấp ngàn vạn lần so với cái áp lực của chính trị nó đè nặng tâm thức. Thưa, không hề có một người nào trên xã hội này mà nhẹ nhàng đối với vấn đề tiền bạc cả. Làm lương nhiều cũng nặng nề, lương ít cũng nặng nề, đang làm cũng khổ sở, mà nghỉ hưu cũng khổ sở. Rõ ràng là tôi chưa đi vào xã hội này nhiều lắm, tôi chưa có cái dịp chia sẻ nhiều vấn đề với các vị, nhưng mà tôi có một cái nhìn tổng quát là như thế. Để tóm lại một điều rằng, có khi mình sống tới tuổi này mình vẫn chưa nhận thức được cái nỗi khổ của cuộc sống. Trong khi đó, cách đây 26 thế kỷ, một cái con người sinh ra trong cung vàng địa ngọc mới có 8 tuổi thôi đã nhận thức được là cuộc sống là một sự phấn đấu để sinh tồn rất là ngặt nghèo, rất là cay đắng. Đó là điều mà ta phải nhận thức nỗi khổ của cuộc sống. Trong khi người xưa như Đức Thế Tôn, ông sinh ra là một con người rất là người, nhưng mà ông đã nhận thức được cuộc sống rất là sâu sắc hơn mình nhiều. Đó là điều thứ nhất. Thứ hai, thưa đại chúng, mà Ngài hay hơn ta ở một chỗ là nhận thức được nỗi khổ của thân. Có khi mình sống rất là hời hợt, rất là cạn. Mình chưa cảm nghiệm được cái áp lực của nỗi khổ nó đè nặng đến thân. Thưa các vị, là khi hình hài còn khỏe mạnh thì ta có cái nỗi khổ gì? Ví dụ như tuổi thanh niên, tuổi dậy thì có cái nỗi khổ của tính dục bức bách. Nhìn ai đẹp đẹp dễ thương là về mất ăn mất ngủ. Rồi cưới được nàng kia về cũng mất ăn mất ngủ, không cưới được người ta thì cũng mất ăn mất ngủ. Nghĩa là cái nỗi khổ của tuổi trẻ nó đè lên hình hài con người đã nhiều rồi chứ chưa cần nó tuổi già. Tới tuổi già như các vị lớn lớn tuổi thì các vị đều nếm hương vị của bệnh hoạn rồi. Và không hề có một hình hài nào không có cái mầm bệnh nó ủ sẵn trong đây cả. Ta buồn buồn ta đi khám thì biết ra là gan mình nó có một cái bướu. Buồn buồn đi khám thì biết là động mạch tim của mình nó bị ách tắc. Rồi khám nữa thì mình đã có một cái khối ung bướu nào nó nằm trên não, hoặc là nó nằm ở trong thân thể bất kỳ chỗ nào. Thưa đại chúng, là một cái tế bào nó phát triển nghịch là cái mầm bệnh ung thư phát triển. Và buồn đời thì có một buổi sáng rồi đó, mình ngủ không buồn thức là mình đi luôn rồi. Dép dưới giường, lên giường dội việc, sống ngày nay chẳng biết ngày mai. Mạng người hô hấp kinh thai, nghỉ cơn vĩnh biệt truyền đài mà đau. Và rất là nhiều trường hợp ngủ đi luôn mà. Và thưa, chúng ta chưa nhận diện được cái nỗi khổ của thân. Tôi mới nói sơ về cái nỗi khổ của những người trai mới lớn, rồi cái nỗi khổ của tuổi bệnh. Thưa các vị, ai cũng mong mỏi là được sống dai. Các vị đến những cái được sinh hôn, các vị nhìn những người già, tôi nghĩ là chắc các vị không ham sống dai làm gì. Có những người
họ chỉ còn hình hài, nhưng mà sự sống đã ra đi khỏi thân thể họ rồi. Họ nghiêng đầu bên vậy, họ không nói được, không ăn được, nước miếng mờm chảy lòng thòng dài xuống. Và con cái ta nó thương thì nó nuôi được bao lâu? Thưa nhiều lắm là nó nuôi nửa năm, sau đó nó cũng chán chết đi được. Và luật pháp Mỹ không cho phép nuôi trong nhà, có phải vậy không? Phải có người chăm sóc chứ. Này con, này dâu nè, hoặc này con, này rể nè, nó bao nhiêu việc phải giải quyết, tiền bill, tiền nhà, tiền rác, tiền ga, vân vân, vạn thứ tiền nó đẩy sau lưng. Tiền con đi học đi hành, thưa mọi cái đều giải quyết bằng cái công sức lao động của chính ta. Đâu thể cắt con ở nhà để chăm sóc bà nội, đâu thể cắt vợ ở nhà để chăm sóc mẹ, thứ không. Cho nên là chắc chắn tuổi già sống dai, ta phải đi vào những cái dưỡng lão viện ở thôi. Và vào đó thưa các vị là cả một cái trời u ám đổ sập xuống người ta. Các vị tiếp xúc với những người khỏe mạnh, yên bình, vui tươi, hưng phấn, thì tâm thức của các vị nó còn đang hưng phấn, nó đi lên. Các vị sống giữa một cái cộng đồng toàn là sức cán gãy gọng cả, thì các vị làm sao mà vui tươi được? Ngày tháng đối với các vị chỉ còn màu vàng u ám, không có mùa xuân bao giờ. Cho nên chưa chắc gì tuổi già là một hạnh phúc. Rồi tuổi già các vị sẽ bước dần vào đó, không thể tránh được nào được. Thế hệ tương lai con em chúng ta nó được mỹ hóa hoàn toàn, nó không ngại ngần gì cái chuyện đưa bố mẹ vào dưỡng lão viện cả. Cái điều kiện xã hội nó quay như thế, bắt buộc mình phải như thế. Hôm nay thì ta còn có thể giữ nhà giùm con được, giữ cháu giùm nó được, nhưng mà trong tương lai nó đâu cần mình nữa, mình có giữ được nó đâu. Rõ ràng là như thế. Cho nên thưa đại chúng là các vị nhìn cho kỹ cái sự khổ của thân. Xã hội này cũng thế, ta chán xã hội này, ta chạy về xã hội Việt Nam, ta có khổ không? Hình hài nào có mặt trong cuộc đời cũng đều chịu chung những cái áp lực của xã hội, áp lực của thời tiết, áp lực của sức sống bên trong mà mang nỗi khổ như nhau. Cho nên cái khổ thứ hai là hãy nhìn cho rõ nỗi khổ của thân. Mình có nhiều cái điều kiện để nhìn lắm. Nào là thông tin đại chúng, Nào là đệ tử Đức Thế Tôn bây giờ đầy trên nhân gian này, họ nói ra rã trong CD, trong pháp thoại sùm mà mình có thèm nghe đâu. Trong khi ngày xưa Đức Thế Tôn, thưa các vị là ai mà dạy? Chưa hề có ai dạy cho ông, bớm cho ông cái điều gì cả. Thế nhưng mà ngần ấy tuổi đã nhận thức được rõ cái nỗi khổ của thân, và từ cái căn bản này đủ đi giác ngộ. Nhưng mà ngài không dừng lại, ngài nhận thức thêm một điều nữa là gì? Là cái nỗi khổ của tâm thức. Thưa đại chúng là vấn đề này mình chia sẻ rất là nhiều lần, không có sự yên bình cho một tâm thức nào cả. Cái sự quay tròn lo lắng, bất an, sao động, buồn tủi vân vân, nó là cái gì? Rất là đặc tính của ý thức của tâm ta. Ta chưa bao giờ tìm được 5 phút yên bình của tâm. Có cái niềm vui đến với mình rạc rào, nhưng mà rồi không hề có một cái lượng sóng nào nó lên cao mà nó không xuống cả. Cái niềm vui nó đến mà càng lớn thì đó là cái điềm triệu của nỗi buồn, cái sự trống vắng nó đến phía sau. Ta có một cái cuộc sum họp với bạn bè, với người thân, với con cái, với người yêu, lòng vui như bả hội, thì ta nên biết một điều là sau đó sẽ có những cái giây phút lòng mình trống trải, cô đơn vô cùng. Điều này rất là thực tế, ai cũng có thể nếm được, ai cũng biết được cả. Còn các vị đi học xa về, lòng các vị vui như mở hội, nhưng mà sau cái giây phút mừng mừng đó là cái gì lo lắng? Bữa nào con đi vậy? Con nói cho má biết, con nói cho bố biết coi. Là cái sự lo lắng đã đi theo liền. Cho nên tâm thức ta nó mang đến cái nỗi thống khổ đậm đà hơn cái nỗi thống khổ của thân rất là nhiều. Tại sao ạ? Thưa thân là một loại vật chất thô. Nỗi khổ của nó chỉ có trên cái bình dưỡng vật lý.
Còn tâm thức là một cái loại rất là mịn, cho nên nỗi khổ nó có mặt ở bên trong. Mà ta sống là do tâm thức điều khiển hình hài này. Sự sống này mà tồn tại không phải là do cái thân vật lý, mà nó do ở cái chiều rất là sâu của tâm thức. Và tôi đi lướt ngang qua những điều rất là nhẹ để các vị nhận thức một điều: Đức Thế Tôn giống như chúng ta không khác, rất là người, rất là bình thường, sinh ra như con người, hít thở khí trời như con người, tình cảm giống như con người. Nhưng mà bên cạnh cái rất là người của Ngài, Ngài có một cái rất là khác chúng ta, là Ngài nhận thức được nỗi khổ rất là sâu sắc của kiếp người, của hình hài, của tâm thức. Và từ cái nền tảng nhận thức được nỗi khổ sâu sắc này mới là một bước nhảy đổi thay cuộc sống, là làm một cái cuộc rời bỏ cuộc sống nhân gian và tìm cái con đường vượt thoát khổ đau của kiếp người. Và điều này nó được chứng minh là bàn bạc trong suốt một dòng chảy giáo lý của Đức Phật. Đức Phật đặt căn bản trên nhận thức nỗi khổ trước. Và ta nhận thức nỗi khổ sâu sắc bao nhiêu thì cái tâm Bồ Đề nó phát triển dũng liệt bấy nhiêu. Mình chưa cảm nhận được cái nỗi khổ của cuộc đời, của kiếp người, của tâm thức mình, thưa đại chúng, là chúng ta học đạo, chúng ta nếm hương vị của Pháp cho vui thế thôi. Mà cái nhiệt tình, cái thao thức của sự tu tập không có. Học để chơi, nghe Pháp để vui, để có một cái thì giờ lấp trống tâm thức mình. Thay vì có phim, thay vì nghe nhạc, thì mình nghe Pháp vui vui thế thôi. Mà chưa làm bật dậy, chưa khiêu được cái đống lửa nhiệt tình ham tu để vượt thoát khổ đau. Chừng nào anh nhận thức được cuộc đời vốn là khổ và không còn cái con đường nào khác để đi cả, chỉ còn một con đường duy nhất là quay trở về tìm được cái con đường vượt thoát khổ đau và đầu tư tất cả cái nhiệt tình, cái thao thức, cái đam mê của mình vào nó, thì ta mới có thể vượt thoát khổ đau được như Đức Phật mà thôi. Cái điều thứ ba, thưa các vị, là vượt thoát được nỗi khổ. Ví dụ thế này, ví dụ mà các vị bệnh cảm thôi. Điều đầu tiên muốn chữa trị bệnh cảm thì chúng ta phải bắt mạch coi là do cái gì cảm. Dị ứng về thời tiết, bị trúng gió, bị nhiễm sương, bị thấm lạnh. Cái nguyên tắc của trị bệnh là như thế. Thì cái nguyên tắc của sự tu tập cũng như vậy. Cái nền tảng căn bản là mình nhận thức được cái niềm đau nỗi khổ có mặt nơi chính mình, có mặt nơi cuộc sống và có mặt trong tâm thức này. Và mình chán ngán vô cùng thì từ đó mới có cái nền tảng để vượt thoát nỗi khổ. Mình chưa nhận thức được đời sống của chính mình được bao quanh bằng những nỗi khổ đầy đỏ của một kiếp người, thì thưa các vị, là ta không thể vượt thoát được cái khổ. Có nhận thức mình đang bệnh thì mới có thể tìm được cái phương thuốc trị liệu bệnh tật của chính mình. Đó là cái điều rất là căn bản. Và thưa, cuộc đời của Đức Phật từ cái nhận thức về nỗi khổ của kiếp người, Ngài bắt đầu trăn trở và thao thức cái con đường vượt thoát nỗi khổ. Điều thứ nhất, chúng ta lưu ý là không phải Ngài vượt thoát cuộc đời, vượt thoát đời sống gia đình là Ngài trốn chạy, mà cái động cơ lớn lao nhất là vì cái lòng thương yêu rất là lớn. Ngài muốn giúp cho mọi người đều có một cái con đường thoát nỗi khổ, cảm nghiệm nỗi khổ của chính mình, cảm nghiệm nỗi khổ của bao người thân. Người thân mình rồi cũng sẽ già, cũng sẽ chết, cũng sẽ ra đi. Bố mẹ mình cũng thế, vợ con mình cũng thế, bản thân mình cũng thế. Và từ cái nhận thức nỗi khổ và mong muốn là tìm một cái con đường thoát để giúp đỡ mọi người, cho nên cái động lực đẩy Ngài vượt thoát nỗi khổ là cái động lực của cái tâm yêu thương rất là lớn. Từ cái lòng yêu thương mênh mông này, Ngài vượt thành xuất gia 6 năm tìm đạo và 49 ngày đêm ngồi bên gốc cây Bồ Đề tỏ thiền. Và cuối cùng thì Ngài thành đạt được cái con đường giác ngộ. Thành đạt được con đường giác ngộ là thành đạt cái gì? Thưa đại chúng, mình nói cạn nhất cho dễ hiểu là thành đạt được
cái phương pháp trị liệu nỗi khổ. Trị liệu cái nỗi khổ cạn là làm cho tâm thức yên bình, đời sống của nhân gian có hạnh phúc, là làm cho tâm thức của mình nó không còn căng thẳng, không còn bất an, không còn phiền não, không còn những cái khổ đau. Và trị liệu cái khổ sâu sắc nhất là cắt đứt được cái dòng chảy tử sinh của ba cõi sáu đường, không còn trở lại nhân gian, không còn thọ lại thân người để chịu cái nỗi khổ của kiếp người nữa. Đó là ba tầng mà Ngài đã thành đạt tự bản thân, và sau này Ngài đem cống hiến lại cho nhân gian. Thưa đại chúng, là vấn đề thứ hai chúng ta chia sẻ, đó là khi Ngài thành đạo, cái việc của Ngài làm và đời sống của Ngài đó là vì con người, cho con người. Mình có thể nhìn những cái vấn đề này, mình chiêm nghiệm thế này. Cái vị khai sáng ra đạo Phật 45 năm hoằng pháp khắp lưu vực sông Hằng, không phải cái ý hướng Ngài là mở rộng cái đạo Phật để cho có tiếng tâm, có uy tín, và cũng không hề đặt ra cái ý hướng là xây dựng những cái trung tâm lớn lao để cho nguy nga đồ sộ, để có cơ sở vật chất lớn lao. Cái mục tiêu chính của Đức Thế Tôn xuất hiện và hoằng pháp là vì muốn trao cái giáo lý diệt khổ cho con người, để con người nếm hương vị của pháp mà chấm dứt nỗi khổ. Và lang thang 49 năm khắp lưu vực sáu hằng là vì con người chứ không phải vì mình. Vì con người chứ không phải là vì muốn mở rộng cái tôn giáo của chính mình. Đó là điều đầu tiên mà chúng ta lưu ý. Cái sự xuất hiện của đạo Phật là như vậy, đem cái quà tặng giác ngộ dâng hiến cho con người. Và cái niềm mơ ước lớn lao là muốn cho con người vượt thoát khổ đau như chính mình. Đó là cái điều tự trong bản thân Đức Phật ngày xưa đã thực hành được trong suốt 45 năm thuyết pháp trên lưu vực sông Hằng. Và cái điều chúng ta chia sẻ là những điều Ngài dạy nó mang cái tính chất đặc biệt là dạy cho con người đoạn khổ. Có một đoạn trong văn học A Hàm, có một thầy tỳ kheo, một hôm thầy tới thầy tham vấn Đức Phật. Thầy hỏi như bạch Đức Thế Tôn, thế giới này hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng, con người từ đâu mà có, rồi con người mất rồi con người đi về đâu? Và ông hỏi một tràng dài những cái câu hỏi mà những nhà triết học đương thời rất là bận tâm về vũ trụ, về thiên hà, về sự có mặt của loài người bao giờ, rồi không gian này có cùng hay không. Đức Thế Tôn nghe ông hỏi một tràng dài rồi kêu hỏi: nè thầy à, trước khi thầy đi tu, tôi có hứa với thầy là tôi sẽ trả lời hết những cái quyền bí của vũ trụ, của thiên hà hay không? Dạ thưa không. Trước khi thầy đi tu, tôi có hứa với thầy, tôi nói cho thầy biết là thầy từ đâu sinh ra, là thầy chết thầy về đâu không? Dạ thưa không. Và Đức Thế Tôn giải thích thêm, nói có những cái việc làm rất là cần thiết trong cuộc đời này, tại sao ta không làm? Ta bận tâm làm gì những cái việc nó không dính dáng gì với cái nỗi khổ của ta? Cái phương pháp của ta là đoạn trừ khổ và làm sao cho cuộc sống được an lạc. Tuổi thọ ông không đủ dài để ông tìm hiểu những cái việc vơ vẩn ấy đâu. Ví như có một người bị thương trên cánh tay, và khi đem tới thầy thuốc thì cái anh chàng bị thương mũi tên đó, anh nói: ông phải nói cho tôi biết mũi tên này được làm bằng gì, thuốc độc này được chiết xuất từ đâu, ai là người bắn tôi, cái tên bắn tôi nó thuộc dòng họ nào, và tại sao nó bắn tôi. Ông giải thích được tất cả những điều đó thì tôi mới cho phép ông nhổ mũi tên độc này ra để trị bệnh. Ta hỏi ông, nếu cái con người bị tên bắn kia mà được giải đáp mọi điều thắc mắc, hắn còn sống để nghe hay không? Người đệ tử kia nói: dầm bạch Đức Thế Tôn, hắn đâu có thì giờ để còn sống mà nghe bao nhiêu chuyện như vậy. Tìm hiểu một cái chuyện là tên này làm bằng chất gì, thuốc độc từ đâu mà có, đủ đã chết mất tiêu rồi. Thế Tôn nói cũng thế, cái nỗi khổ cấp thiết của con người là nỗi khổ tử sinh, nỗi khổ của bất an tâm thức. Hình hài con người, cái thỏa mãn con người rất là ngắn, không có nhiều thì giờ để ông triết lý dông dài về hành tinh này từ đâu mà sinh, bao nhiêu dãy ngân hà trong không gian mênh mông, không có điều kiện đó đâu. hãy tu, hãy thực tập. Cái quan trọng là đoạn tận khổ đau, chứng được thánh quả, thì mọi việc mở bung ra trước mắt ông. Cho nên cái điều đầu tiên ta quay trở lại là giáo lý đạo Phật từ cạn cho tới sâu sắc. Điều có một nét chung là dạy con người đoạn tận nỗi khổ của chính mình. Và nếu các vị nếm hương vị Phật Pháp mà các vị áp dụng các phương pháp của đạo Phật dạy vào thực tập để đoạn cái khổ cạn nhất, thưa đại chúng là ta có quyền dứt sạch những cái nỗi khổ của đời sống vật chất một cách rất là nhẹ nhàng. Như tôi có dịp chia sẻ, cái cạn nhất của đời sống chúng ta là ta không bao giờ bằng lòng với chính mình. Ta luôn đặt mình đứng bên cạnh một người khác để so sánh, để đối chiếu, để tự chuốc lấy nỗi niềm phiền giận cho chính mình. Không hề có một người nào giàu trên cuộc đời nếu người ấy cứ so sánh mình mãi với người hơn mình, có phải không? Ta không thể tìm được một người nào mà không hơn mình cả. Anh đẹp 90% thì anh sẽ thấy có người đẹp 100%. Và anh đẹp 100% thì anh thấy tại sao mình da mình trắng quá, không đen giống như người da đen kia. Nghĩa là một cái dòng lẫn quẩn nó luôn xoay chuyển như thế. Anh hạnh phúc 10 phần thì anh ước mơ hạnh phúc của người bên cạnh. Anh được chồng thương, được con quý, có tiền nhõng nhảnh để xài, thì anh cảm thấy là chồng mình tại sao không phải là thượng nghị sĩ Mỹ kia. May mắn mà lấy được ông thượng nghị sĩ Mỹ thì anh lại thấy chớ chi mà tôi là phu nhân của tổng thống thì là đệ nhất phu nhân chứ, đâu có màng như thế này. Thưa đại chúng là ta đặt mình bất cứ chỗ nào mà có sự so sánh thì ta đều khổ cả. Rồi ta không đặt mình so sánh với bất cứ ai ta khổ không à? Ta không so sánh với chị A anh B thì ta so sánh với mình của quá khứ ta cũng khổ vậy. Quá khứ tôi đã từng như thế, con nhà sang trọng như thế, lương tiền nhiều như thế, mà hôm nay tôi nghèo rách bươm như thế này cũng khổ vậy. Không đặt mình so sánh với bất cứ ai thì đặt mình so sánh với chính mình cái thở quá khứ. Nghĩa là ta luôn tìm ngàn vạn cách để tạo nỗi khổ cho chính ta. Nhưng nếu ta nếm được hương vị Phật Pháp, ta biết bằng lòng với đời sống hiện tại, ta biết cảm nhận được hạnh phúc ngay bây giờ và ở đây là một điều tuyệt vời. Hạnh phúc ngay bây giờ ở đây là gì ạ? À? Thưa các vị là các vị thử kiểm điểm lại coi mình có vô vàn điều kiện để hạnh phúc. Mắt ta còn sáng là một hạnh phúc. Nếu mình bị bệnh tiểu đường, mắt mình nó đuôi trong cái lúc mà còn đang mở, thế thì hạnh phúc không? Mình mất đi ngàn vạn sắc màu rộn điệp đang mời gọi, ta mở mắt nhìn thấy bông hoa, nhìn thấy người thân, nhìn thấy nhà, thấy cửa là một niềm hạnh phúc. Ta đang thở vào thở ra một cách bình thường, thưa có hạnh phúc không ạ? Tuyệt vời chứ. Mình đợi đến lúc mình thở không được, mình xin người ta một hơi thở, chừng đó muộn rồi. Trong khi đó thì ngay bây giờ mình có thể ngồi mình thưởng thức từng hơi thở của chính mình. Thưa đại chúng, tu không có nghĩa là mình lên non lội suối trèo đèo để tìm một cái gì xa lạ cả, mà cái chuyện tu đầu tiên là làm cho mình hạnh phúc. Hạnh phúc trong cái cuộc sống rất là thường của chính mình. Ta ngồi đây, ta đứng đây, ta thở hơi thở nhẹ nhàng từng hơi thở là một điều tuyệt vời. Có khi mình phải đợi cho cái cơn xuyển nó lên, thở không được, rồi phải chụp oxy vào, ta giúp mình rồi nó qua cơn xuyển rồi mình mới thấy, ồ, hạnh phúc làm sao khi được thở một hơi thở bình thường. Có khi mình đợi cho mắt mình bệnh, người ta băng con mắt lại, mất 2 tuần lễ, tối đen không thấy đường. Rồi về nhà, gỡ băng mắt ra, nhìn thấy được ánh sáng lung linh, thấy màu sắc rộn rịp, mình mới thấy hạnh phúc. Quá là phí phạm cho con người làm sao. Có một anh nhà giàu, anh bỏ đâu mấy tỷ gì đó, anh leo lên chiếc phi thuyền ra ngoài không gian để du lịch. Người giàu ở nước Anh á, tôi không nhớ cái số tiền lớn bao nhiêu, nhưng mà tôi nghĩ rằng cái số tiền anh đi du lịch một chuyến như vậy là tôi có thể đem về Việt Nam tôi cứu cả làng khỏi đói.
tiền to. Và du lịch ra ngoại tầng khí quyển đâu 5-3 hôm gì đó không biết, tới chừng đáp phi thuyền về lại trên hành tinh này. Báo chí họ tới họ phỏng vấn ung sùng, họ hỏi chứ thưa ông, cái cảm giác đầu tiên của ông khi đặt chân vào hành tinh này là thế nào? Ông nói như tôi biết. Ông nói tôi hạnh phúc vô cùng khi tôi được đặt chân vào đây, khi tôi được về lại hành tinh. Đặt chân lên mặt đất không có gì hạnh phúc bằng. Có lẽ mình cũng nên làm một chuyến như thế, bay ra ngoài từng không gian lững lơ và trục trặc cái phi thuyền, nó không có đốt được nhiên liệu, nó bay vòng vòng chừng 5-10 năm như vậy, để cho mình nhớ quay, nhớ quắc cái hành tinh này, nhớ những cái con người khó ưa trên hành tinh này, rồi chừng trở về mình mới thấy hạnh phúc. Thưa, đó là may mắn, mà nó không may mắn thì nó bay vòng vòng, bay luôn hoài tới mình chết queo luôn ở trên chiếc phi thuyền kia, thì thưa chừng đó muộn màng vô cùng. Cho nên cái điều nhắc ở đây thưa các vị là cái hạnh phúc cạn nhất Đức Thế Tôn trao cho ta cái pháp hành, gọi là anh hãy thấy an lạc ngay bây giờ và ở đây trong đời sống của chính anh, không cần phải tìm cầu, không cần phải lui về quá khứ để moi móc những cái ký ức xa xôi, không cần phải hướng tới tương lai để tính toán gì cả. Anh hãy bằng lòng với đời sống của anh ngay bây giờ và ở đây, thì cuộc đời nó mở ra như mở hội, cuộc đời anh sẽ đẹp và cái phẩm chất đời sống anh sẽ lên cao. Thưa các vị là trong cuộc sống này, ta sống từng phút giây này tới phút giây tới, mỗi phút giây là niềm vui, mỗi phút giây đều rộn ràng. Thì thưa các vị là không có cái tiền bạc nào có thể đổi được, không có bất cứ một cái thứ gì trên nhân gian này có thể đổi được cái niềm vui của chính ta cả. Ta làm cực nhọc vô cùng để có được hạnh phúc, có được niềm vui. Ta bỏ quê hương đầy khó khăn, vượt qua con đường biển ngàn vạn cái chết chóc để tìm được cái hạnh phúc nơi vùng đất này. Và đặt chân lên vùng đất này ta cũng không thấy hạnh phúc, thế thì ta còn tìm cái thiên đường, cái hạnh phúc ở nơi nào? Thưa không bao giờ có. Cái hạnh phúc nó chỉ có mặt ngay nơi đây và bây giờ. Nếu anh bằng lòng với chính anh thì mọi cái điều kiện có mặt quanh anh, trong anh đều là hạnh phúc cả. Cho nên cái pháp môn đầu tiên Phật dạy con người đoạn khổ là hãy dừng lại ngay nơi thân tâm này, thưởng lãm cái hạnh phúc đang có mặt trong anh. Trái tim mình còn đập rất nhẹ nhàng, rất điều hòa, không thấy hạnh phúc, bởi cho nó bệnh, nó ngột ngạt, nó dễ chết. Chừng đó mình mới ước ao là làm sao nó đập cho điều hòa, nhịp đập cho nó thông thả thì tôi khỏe biết bao nhiêu. Thưa muộn rồi. Hơi thở vào, hơi thở ra nhẹ nhàng, không thấy hạnh phúc, đợi cho tới bệnh sơ gan nó đè nặng trên cái buồng gan lá phổi, ta không thể thở được, ta thè một hơi thở đứt nối, ta van nài kêu cho mình một hơi thở. Thưa chừng đó muộn rồi. Mắt còn sáng không thấy hạnh phúc, đợi cho con mắt mình khiếm thị đi mới cảm thấy ân hận là chuyện muộn rồi. Cho nên thưa đại chúng, cái giáo lý đầu tiên Phật dạy là hãy trở về với chính mình, hãy thấy hạnh phúc trong đời sống. Và cái điều lợi lạc vô cùng đó là khi các vị nếm được cái hạnh phúc ngay trong đời sống bây giờ và ở đây, tâm các vị lân lân nhẹ nhàng và thư thái, thì thưa khi rời hình hài này rồi, thần thức ta rất là nhẹ, rất là thanh. Ta sinh ra bất cứ nơi nào, ta cũng có lại được cái hoàn cảnh đẹp đẽ, giàu sang, một cái hình hài trẻ đẹp. Còn mình u ám buồn tủi, hận đời chán người, thưa các vị là trong cái tâm thức ấy mình rời hình hài này mình ra đi, các vị trở lại thì mới 15 mà mặt đã như người già, nó nhăn nheo, nó buồn tủi, nó uất hận. Cái tâm thức này nó đi theo mình, cho nên nó gá vào bất cứ nơi nào thì nó chọn cái điều kiện xấu xa, không thể tốt lành được. Và nó sinh ra cuộc đời thì từ cái tâm thức u uất đó nó hiện ra mặt, ra mài, ra hình hài, ra cái phong cách của chúng ta mà thôi. Cho nên sống được an lạc ngay nơi đây, đó là cái điều kiện để chúng ta nắm được an lạc trong tương lai.
ngay nơi này mình không thể an lạc thì trong tương lai ta không thể an lạc được, đó là điều rất là chắc. Thưa đại chúng, cái phần cạn nhất của giáo lý đạo Phật dạy là như vậy. Tôi nghĩ rằng cái thì giờ không có dài cho phép chúng ta đi sâu hơn, cho nên tôi đi cái phần rất là cạn. Và cái điều mong mỏi gửi đến cho các vị là thế này: nhân cái mùa Phật đản 2628, chúng ta không có dịp gặp lại trong cái ngày Phật đản để chia sẻ về cuộc đời Đức Phật, để khai thác những cái điều tuyệt vời của Đức Giáo Chủ của chúng ta. Cho nên hôm nay tôi chia sẻ vài điều để cho các vị cảm thấy một điều thế này. Thứ nhất, ta rất tự hào mình là người đệ tử Đức Phật, vì chưa có vị giáo chủ nào của các tôn giáo mà đời sống đẹp như Đức Phật, người như Đức Phật. Đó là điều tự hào thứ nhất. Điều tự hào thứ hai, thưa đại chúng, là chưa có một tôn giáo nào mà có một cái quá trình phát triển, có một cái dòng lịch sử chảy đẹp như đạo Phật cả. Cả một cái chiều dài của đạo Phật 26 thế kỷ qua, đạo Phật đã lan vào cái vùng Trung Á, lan vào cái vùng Đông Phương, Trung Hoa, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam. Và phương Nam thì đã đi qua Tích Lan, qua các cái vùng đảo của Nam Dương, vân vân. Và tới bây giờ đạo Phật đã di chuyển ngang qua Thái Bình Dương vào cái vùng đất mới, vào châu Âu. Trên cái đoạn đường Đức Phật đi ngày xưa và chư Tăng mang đạo Phật gieo rắc khắp nơi, chưa hề làm đổ một giọt máu của bất cứ sinh linh nào. Cái tuyệt vời của đạo Phật là như vậy. Cái tính chất từ bi có mặt trong lời dạy, trong con đường hoằng pháp, đó là cái điều đáng tự hào cho chúng ta. Chúng ta không thể tìm được một cái tôn giáo nào có cái điều hãnh diện như đạo Phật cả. Cả một cái con đường dài phát triển của các tôn giáo đều nhuộm máu của rất là nhiều dân tộc nhược tiểu, dân tộc kém văn minh. Nhưng mà đặc biệt đạo Phật đến với những vùng đất kém văn minh, đạo Phật nâng đỡ cho cái tinh thần dân tộc đó, làm giàu có, làm phong phú cho văn hóa của vùng quốc gia đó. Và thưa các vị, là cũng chưa có cái tôn giáo nào có cái điều tuyệt vời là cất nhắc con người lên địa vị như vị giáo chủ cả. Nhiều lắm anh tu giỏi, anh thực tập theo những lời tôi dạy, anh được ngồi bên cạnh tôi, ngồi trên quốc gia tôi. Nhưng Đức Phật đặc biệt tuyên bố là tất cả mọi con người đều có khả năng đồng đẳng với Ngài, là Phật như Ngài. Chứ không có nghĩa là đệ tử không. Cái đặc tính bình đẳng của đạo Phật là chưa hề có mặt trong tôn giáo nào cả. Đó là cái niềm tự hào thứ ba của người con Phật chúng ta. Và thưa các vị, mãi tới hôm nay, cái điều tự hào cuối cùng là giáo lý đạo Phật vẫn không hề có một cái gì lỗi nhịp với sự phát triển của khoa học cả. Cái điều khoa học mò mẫm cuối cùng không thể đi sâu hơn, đó chỉ mới là cái điều bắt đầu của đạo Phật mà thôi. Nghĩa là cái tuệ giác của Đức Phật đã đi trước cái lĩnh vực khoa học rất là xa. Mãi bây giờ người ta mới xác định con người vốn là vô ngã, vạn vật là do nhân duyên hợp lại mà thành. Cái đặc tính tương tức trong nhân gian này nó có mặt trong tế bào não, trong con người, ngoài hành tinh, cho đến cỏ cây thực vật và các dãy thiên hà. Nó liên hệ chằng chịt với nhau. Một hạt bụi nó mang cái cấu trúc của một hành tinh, và một hành tinh nó chỉ là những hạt bụi hình thành. Và cái sự tác động hỗ tương từ xa của một dãy ngân hà cách chúng ta 1 triệu năm ánh sáng, nó vẫn tác động tới vùng đất này. Khoa học mò mẫm cái con đường như thế, và họ phát giác ra là điều này Đức Phật đã nói từ rất xa, cách đây 26 thế kỷ. Tức là dù cho khoa học lên đến một tầng cao thì cái điều Đức Phật dạy vẫn không lỗi thời. Đó là cái điều mà người công Phật chúng ta rất lấy làm tự hào về vị giáo chủ của mình, về cái tôn giáo của mình theo. Và quan trọng nhất là thưa đại chúng, là những điều Đức Phật dạy rất là người, rất là thực tiễn, giúp cho chúng ta ở mức độ cạn nhất
là có một đời sống rất là đẹp, cái phẩm chất đời sống được nâng cao ở mức độ cao hơn. Thưa các vị, là điều Đức Phật dạy có thể làm cho chúng ta cắt ngang được cái nỗi khổ của sinh tử trong nhiều kiếp. Đó là điều tuyệt vời nhất trong giáo lý đạo Phật đã được Đức Bổn Sư Từ Phụ triển khai, cống hiến, dâng tặng cho con người trên hành tinh này. Và cho tới hôm nay, ai cũng phải công nhận đạo Phật là một mảng văn hóa lớn, đóng góp rất là lớn lao cho xã hội con người trong cái hoàn cảnh hiện tại. Và cái nhu yếu cân bằng về đời sống tâm linh và đời sống vật chất ở phương Tây rất là cần thiết. Phương Tây và quốc gia này, người ta thừa mứa về đời sống vật chất, nhưng mà ta khổ vô cùng về cái chiều hướng tâm linh chưa có cái điều kiện phát triển. Cho nên các vị lưu ý là cái sự có mặt của chúng ta nơi đây không phải là cái sự có mặt của cái sự việc vì miếng cơm manh áo, mà là cái sự có mặt để bắt một cái nhịp cầu cho cái văn hóa của Đông Phương chảy vào Tây Phương, để cống hiến cho người Tây Phương họ nếm được hương vị của Pháp, để họ giải trừ được niềm đau nỗi khổ của tâm thức. Và trước khi hồi hướng, tôi mong là các vị đều là những người rất là tốt phước, có một cái đời sống vật chất đầy phước lành. Các vị chịu khó nhìn lại để củng cố cái đời sống tâm linh của chính mình. Vì thưa các vị, vật chất nào cũng theo với thời gian mà tan hoại. Cái thứ hai là dù ta có cực nhọc tới đâu, có gìn giữ của cải tài sản hay là nhan sắc của ta tới đâu, có lúc ta cũng phải buông tay, không thể giữ được. Cái mà mình có thể giữ được đó là cái đời sống tâm linh của chính mình. Và con người phải cân bằng về đời sống vật chất, đời sống tình cảm và đời sống tâm linh. Ba cái điều này nó cùng có mặt trong một con người. Và nếu mình có cái duyên lành thì mình đã đủ đầy về đời sống vật chất, đời sống tình cảm. Nhưng mà nếu đời sống tâm linh mà khuyết thì đời sống tình cảm, đời sống vật chất nó cũng bị chinh nghiêng theo. Thưa các vị, là đời sống tâm linh nó rất là quan trọng, nó nâng đỡ được đời sống tình cảm của mình và nó nâng đỡ được cái đời sống vật chất của mình lên. Đó là điều rất là cần mà chúng ta là những người có cái duyên lành rất là lớn, có thể cùng một lúc ta làm cho đời sống mình hạnh phúc cả ba chiều hướng như thế. Và nếu mình đang có cái điều kiện để làm được điều này, mình không làm, mình đợi đến cái lúc mà điều kiện nó rời khỏi tay, thì thưa lúc ấy các vị mơ ước chuyện đã muộn. Và nó nhớ một điều cuối cùng tôi xin nhắc là chắc chắn là không ai cho mình một hơi thở. Mình tự chăm sóc cuộc sống mình và mình phải thở bằng lỗ mũi chính mình. Tất cả những người chung quanh ta thương ta ghê gớm đi nữa thì họ chỉ là người đứng bên giường bệnh nhìn hơi thở đứt nối của mình chảy nước mắt mà thôi. Ta là người chịu trách nhiệm về cuộc sống của ta. Ta là người chịu trách nhiệm về cái sinh ra, cái chết đi của chính ta. Cho nên ta hãy thông minh quay lại, dừng tâm trên từng hơi thở để tu tập, làm cho cuộc sống mình ngay bây giờ và ở đây có hạnh phúc. Thì hạnh phúc này nó sẽ theo với ta chu du qua nhiều kiếp tử sinh. Nếu mà ngay bây giờ và ở đây mình không làm cho mình được hạnh phúc, thì thưa các vị là trong những kiếp tử sinh tới, mình cũng sẽ là người khổ đau đầy đọ khi mang một hình hài mới. Đó là điều cuối cùng xin chia sẻ, xin các vị lưu ý và cố gắng thực tập để mời gọi hạnh phúc về với các vị ngay bây giờ và ở đây. Chắc ăn gian quý vị 15 phút rồi. Mời hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật Bảo.